thương xót Chúa trải qua đời nọ tới đời kia, dành cho những ai kính sợ người. Lòng thương xót và sự công bình trong kinh ngợi khen của mẹ Maria, đây là chủ đề của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Lòng thương xót và sự sợ hãi xem ra không thể sánh vai với nhau. Tuy nhiên, với mẹ Maria thì hai ý niệm này hoàn toàn hài hòa với nhau. Trong Kinh Thánh, từ thương xót có một ý nghĩa rất phong phú. Lòng thương xót là một trong những cảm nghiệm nền tảng trong tôn giáo và luân lý của người Do Thái. Dĩ nhiên, chúng ta không thể đưa ra một định nghĩa rõ ràng và dứt khoát về ý niệm này. Chúng ta chỉ có thể hiểu được thế nào là lòng thương xót khi chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa và của những người sống theo giao ước. Các học giả Kinh Thánh nói với chúng ta rằng lòng thương xót có thể cảm nghiệm được bằng 5 cách thế. Trước hết, lòng thương xót của Chúa được cảm nghiệm bằng sự thủy chung của Ngài. Chúa trung thành với những lời hứa của Ngài. Con người vốn thay lòng đổi dạ dễ dàng, nhưng lòng thương xót của Chúa thì tồn tại mãi mãi. Nhưng Chúa có thể bất trung, nhưng Chúa thì vẫn một mực thủy chung. Lòng thương xót và thủy chung của Chúa giúp cho con người có thể trung thành với Ngài và tín trung với người khác. Nếu dân Chúa đã có thể tỏ ra trung thành và xót thương là bởi vì Chúa đã chỉ ra cho họ con đường. Lòng thương xót của Chúa cũng gắn liền với sự phán xét. Trong Kinh Thánh, từ phán xét được liên kết với cảm nghiệm về sự thánh thiện và công bình của Chúa. Lòng thương xót gắn liền với công bình, bởi vì trong Kinh Thánh, sự công bình cũng được cảm nhận như lòng quảng đại. Người quyền thế phải thực thi lòng thương xót với kẻ cô thế và người nghèo. Đây là mệnh lệnh mà chúng ta có thể đọc được xuyên suốt Kinh Thánh. Mệnh lệnh này cũng rất quan trọng cho nhà vua hay bất cứ một nhà lãnh đạo quốc gia nào. Nhà lãnh đạo chính trị không thể chỉ lo gia tăng tổng sản lượng quốc gia hay tăng cường sức mạnh quân sự. Bất cứ vị vua nào, nếu muốn giống vua các vua, cần phải là một nhà lãnh đạo trong công bình và quảng đại. Người nghèo, người cô thế, kẻ thấp hèn, và những người không có tiếng nói, cần phải được kẻ quyền thế lắng nghe. Chúa là Đức Vua, Ngài thực thi công bình cho tất cả những kẻ bị áp bức. Triều đại của Ngài là triều đại của lòng quảng đại đối với mọi dân tộc trên mặt đất. Nhà vua, nhà lãnh đạo chính trị, người thông thái đều là những người đã lãnh nhận muôn ơn lành từ Thiên Chúa của lòng quảng đại và thương xót. Ai càng lãnh nhận nhiều, thì kẻ đó càng cần phải cho lại nhiều hơn. Quyền lực của kẻ quyền thế chính là để tỏ bày lòng thương xót của Chúa. Theo Kinh Thánh, lòng thương xót cũng gắn liền với sự công chính. Thiên Chúa công bình cũng chính là Thiên Chúa xót thương, bởi vì Ngài đòi hỏi tất cả những ai đang nắm quyền lực trong tay phải sử dụng quyền lực của họ mà giúp đỡ những kẻ thấp hèn và những người bị áp bức. Những kẻ quyền thế là những kẻ sẽ bị Chúa xét xử. Họ phải thực thi quyền lực của họ trong sự công chính. Sự công chính này được xây dựng trên hành động giải phóng và cứu thoát của Thiên Chúa. Một trong những thể hiện khác của lòng thương xót nơi Thiên Chúa chính là những hành động giải phóng hay cứu độ của Ngài. Giê-hô-va là Thiên Chúa cứu độ. Hành động cứu độ vĩ đại nhất của Thiên Chúa là giải phóng dân Ngài khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Chúa không thể để cho dân Ngài phải chết. Ơn cứu độ không chỉ được biểu lộ qua hành động cứu độ, mà còn được bày tỏ qua tình yêu nhân ái của Chúa. Các tiên tri đã mượn hình ảnh của hôn phối để nói lên tình yêu của Chúa và Israel. Chúa không thể tỏ ra dửng dưng trước nỗi khổ đau và bất hạnh của hiền thê là Israel. Cuối cùng, giao ước là một ý niệm cốt lõi của Kinh Thánh để diễn tả lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót, sự quảng đại và công bình của Chúa luôn luôn đòi hỏi những cam kết về phía Israel. Chính vì là đối tượng của sự tuyển chọn và lòng ưu ái của Chúa mà Israel phải là một dân tộc thánh thiện, công bình và ngay chính. Đây là điều thiết yếu trong giao ước. Như Thiên Chúa đã đối xử với các thành phần của cộng đồng thế nào, thì mỗi người trong cộng đồng cũng phải đối xử với nhau như thế. Khi Israel phá vỡ giao ước, nhất là bằng việc tôn thờ ngẫu tượng và những hành động bất công, thì Gia-vê cho họ thấy sự điên rồ của sự bất trung. Trong sách Xuất Hành, Gia-vê đã truyền lệnh cho họ như sau: Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ. Vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Đoạn sách Xuất Hành trên đây nhắc nhở chúng ta rằng, cho dẫu cơn giận của Chúa có kéo dài đến 3-4 đời, tình yêu chung thủy của Ngài vẫn vĩ đại hơn. Nếu con người tuân thủ giao ước, họ sẽ cảm nhận được lòng thương xót vô bờ của Chúa. Mẹ Maria đã hiểu được điều đó khi mẹ hát lên: Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ tới đời kia, dành cho những ai kính sợ người. Tân ước cũng nói nhiều đến lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa đã được tỏ bày một cách mãnh liệt trong sứ vụ của Chúa Giê-xu, nhất là qua tình thân ái Ngài dành cho người tội lỗi, những kẻ bị đẩy ra bên lề. Những người biệt phái và những người tự xem là công chính đã vô cùng bối rối khi thấy Ngài ngồi đồng bàn với những người tội lỗi. Với Chúa Giê-xu, không thể có lòng thương xót nếu không có quyết tâm tha thứ. Và sẽ chẳng có tha thứ thực sự nếu không có quyết tâm gặp gỡ, tiếp xúc với những người cần được tha thứ. Phải chăng đó không là sứ điệp của nhập thể? Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận yếu hèn của con người là bởi vì chúng ta cần được tha thứ và được Đấng là tình yêu vô điều kiện chấp nhận. Thiên Chúa có thể ở mãi tận trời cao và chữa trị từ xa không? Dĩ nhiên, Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn, nhưng Ngài đã trút bỏ vinh quang và mặc lấy thân phận con người là để nói với chúng ta rằng sẽ không thể có giao ước thực sự nếu không có hy sinh và quyết tâm loại bỏ quyền lực, vinh quang và đặc ân. Lòng thương xót của Chúa trong mầu nhiệm nhập thể là một tấm gương cho chúng ta. Như Chúa đã tỏ lòng thương xót cho chúng ta, như Ngài đã tha thứ cho chúng ta trong Chúa Giê-xu, chúng ta cũng hãy tỏ lòng thương xót và tha thứ cho nhau. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.